Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Linh Châu, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày tối 24 tháng 9 năm Quý Tỵ, và ngày mai á, chùa chúng ta có là ngày giỗ tổ, tức là ta gọi là ngày huý kỵ của tổ. Và trong cái không gian thì là nó lớn, nhưng mà cái khán phòng chúng ta ở đây á, thì nó nhỏ, tại vì chúng ta đang xây dựng chùa và đây là cái hậu tổ. Thường thường á, ta xây dựng chánh điện trước, ta mới xây dựng hậu tổ. Còn thầy Minh Thuận thì xây dựng hậu tổ trước, xây dựng chánh điện sau. Nói chung là ráp tới ráp lui sao cũng xong hết chánh điện hậu tổ được. Cái nào trước cũng được, không sao cả. Nên chúng ta đang xây dựng nên hơi bề bộn chút xíu, nên quý vị không có chỗ mà chúng ta có thể ngồi một cách thoải mái, thì mình đến đây cũng hoan hỷ. Nhất là khi chúng ta thính pháp, khi chúng ta nghe pháp á, quý vị biết á, là vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mà Ngài đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề, tức là cây Tất Bát La đó, Ngài là người Ấn Độ. Vài năm 19 tuổi, Ngài thấy cái cảnh sống của nhân sinh á, là nhiều người phải đau khổ, nhiều thứ đau khổ khác nhau trong kiếp sống của con người. Thứ nhất là đau khổ bởi già cả, thứ hai đau khổ bởi bệnh tật, thứ ba đau khổ bởi chết chóc, thứ tư là đau khổ bởi cái đời sống xung quanh mình, như ăn uống mặc nghỉ, như là đối đãi đối xử với nhau, thương nhau mà không sống gần nhau khổ, còn là ghét nhau cứ lụi hụi gặp hoài cũng khổ. Nói chung đời sống con người ta sẽ khổ với những điều bất như ý. Ví dụ như chúng ta không muốn già mà nó cũng già, gọi là bất như ý về già. Chúng ta không muốn bệnh mà nó cũng bệnh, là bất như ý về bệnh. Chúng ta không muốn chết nhưng mà cuối cùng nó vẫn chết, bất như ý về chết. Rồi là chúng ta muốn thương yêu ai đó, chúng ta muốn bệnh thai. Ví dụ như là chúng ta thương yêu má của mình, nên mình nguyện với bàn Phật là xin mười phương chư Phật gia hộ con bệnh thai má con đi. Nhưng cuối cùng má mình vẫn bệnh mà mình không bệnh thai được, Rồi bây giờ mình thương yêu ba mình á, mình muốn á là mình đau thế ba mình không bị bệnh ung thư á, cho nên là thôi giờ cho con đau đi, con có sức khỏe, con có sức mạnh, con đau đi, nhưng mà cũng không thế được, ba mình vẫn đau, mình cũng không đau. Đâu có gì, nên có những cái mà chúng ta có thể chia sẻ được và có cái ta không chia sẻ được, nên cuối cùng con người ta không được như ý của mình, nên gây ra đau khổ trong cuộc đời này. Không ai muốn mình già và không ai thế già thế cho ai được. Bây giờ ví dụ như thấy má mình càng ngày càng già, bắt đầu mình lên nguyện trên bàn thờ Phật, xin cho con già thay má của con, cho má con trẻ và lợi đi quý vị. Nhưng cuối cùng cũng tóc trắng mẹ bay, như gió như mây bay qua đời tôi, như gió như mây bay qua trần gian, thùng thùng thùng. Đúng quý vị, chứ thùng 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 là gì à? Đám gì? Đám ma hả? Chứ đám cưới xong nghe đánh trống ha. Nhưng mà đám ma đánh trống, thấy không? Đám cưới á thì là có hát nhạc, ca nhạc, ca cổ, rồi đám ma cũng có ca, thấy không quý vị? Nhưng mà nó lẫn á, trọng có cái tiếng trống á, trọng đó. Nên khi á mà Thái tử Siddhartha ngài đi thấy cảnh già bệnh chết của nhân sanh, thấy chúng sanh á là đến không biết đến từ đâu và ra đi không biết đi về đâu, và mình chết á là không biết mình còn hay là đã mất, thấy không quý vị? Hay là mất tất cả hay là chết rồi, thì cái linh hồn mình còn tất cả. Nên ngài quyết ra đi tầm chân lý, tức là đi tìm một cái lẽ thật của vũ trụ này, xem con người ta chết rồi còn hay là mất, xem coi á là tại sao con người ta đến đây sống lại già lại bệnh lại chết, tại sao con người ta đau khổ. Thì Thái tử Siddhartha ngài luôn luôn lúc nào cũng trăn trở ưu tư với những điều mà ngài suy nghĩ đó. Và đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, có nghĩa là ngài sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, cho đến 19 năm sau, ngài ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 với con ngựa Kiền Trắc và người hầu cận Sa Nạc. Và trong 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng 49 ngày đêm ở dưới cội cây Bồ Đề, tức là cây cất Tất Bát La ở bên Rạch Ni Liên Thiền, ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Và ngài có thể là dùng những cái sở đắc của ngài, ngài biết được quá khứ hiện tại vị lai. Ngài dùng sở đắc của ngài, ngài có thể bay lên trời xuống địa ngục. Ngài dùng sở đắc của ngài, ngài có thể biết được tất cả tâm tánh của các loài chúng sanh, tại sao chúng sanh lại đau khổ, tại sao chúng sanh lại già, tại sao chúng sanh lại bệnh, tại sao chúng sanh lại chết. Ngài giải thích được hết. Và con đường nào để giúp cho chúng sanh thoát khỏi khổ của già, của bệnh, của chết, khổ của tang thương trong cuộc sống này, thấy không quý vị? Thì Đức Phật biết hết những điều đó. Như vậy thì Đức Phật chứng được lậu tận thông. Và lúc đó đó quý vị, ma vương ở trên cõi trời đó, ma thì là hiện thân của ngũ dục, còn Phật đạo thì hiện thân của sự thanh tịnh, tất nhiên là ngược lại với ngũ dục. Thì ở trong cái vũ hoàng này chúng ta có hai cái lực lượng, một bên là chánh, một bên là tà. Tà thì nó nói đạo đó là đạo của ma, mà đại diện cho tất cả các đạo của ma đó, lớn nhất là ma vương. Nên đạo đó là đạo của ngũ dục. Ngũ dục tất nhiên là chúng ta ham muốn cái ăn, tâm tham cái ăn, tham gọi là tham tài, rồi là tham sắc, là sắc đẹp, rồi tham danh, rồi tham ngủ nghỉ và tham ăn uống. Tất nhiên là năm cái dục của tại thế gian này. Thì đạo của ma là đại diện cho đạo của ngũ dục, và đạo của Phật là đạo đại diện cho cái rời xa cái ngũ dục đó để được thanh tịnh an vui. Cho nên khi mà Đức Phật đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề, có nghĩa là ngài không còn bị năm cái món dục này làm cho ngài đau khổ cả. Ngài không bao giờ đau khổ bị miếng ăn, không đau khổ bị cái danh tiếng, không đau khổ bởi tài lộc, không đau khổ bởi ngủ nghỉ, không đau khổ bởi sắc đẹp. Tức ngài thoát ra khỏi năm cái đó. Như vậy thì ngài chứng đắc được thiền định. Cái người thiền định chứng đắc có nghĩa là ngài thoát khỏi đau khổ của năm cái đó. Năm cái đó tuy hiện diện trong đời sống mình nhưng mà nó không làm cho mình khổ nữa. Còn bây giờ mình thử cho nó có làm cho mình khổ không? Hiểu không quý vị? Tiền có làm mình khổ không? Thiếu tiền có khổ không? Có phải không? Vậy thì tiền còn làm cho mình khổ. Còn người ta giật nợ mình còn khổ không? Còn phải không? Vậy thì tiền vẫn làm cho mình khổ. Như vậy là chúng ta bị tiền nó làm khổ. Vậy thì chúng ta còn nằm trong dục của tiền, tức là dục của tài. Rồi cái thứ hai nữa, sắc đẹp có làm cho mình khổ không? Thử coi rụng cái răng cái coi, thử cái là xíp ly mặt thử coi, tàn nhang nổi tùm lum thử coi,
Đây coi có khổ không? Tức là mình tàn phai nhan sắc rất là khổ quá quý vị. Nên á, ban đêm nhầm khi á, đem cả tấn dưa leo để đắp bít hết trơn để cho nó phục hồi lại nhan sắc. Nhưng mà cuối cùng á, đắp gì đắp quý vị, nó nhăn vẫn nhăn. Nên ta hát cái bài ca là đắp vẫn đắp mà nhăn vẫn nhăn. Biết cái bài đó chưa? Chưa hả? Đó là khổ quý vị, ta còn khổ với sắc tướng. Như vậy chúng ta còn dục của tướng, còn ham cái đẹp, còn mê cái sắc tướng ở phía bên ngoài, mê sắc son rọi rữa bên ngoài, thì ra tâm đạo phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân. Nên quý vị, cái đó là chạy theo tuốt luốt rồi, ra phía bên ngoài rồi, cái đó là sắc đó. Rồi á, là chúng ta còn mê danh không? Danh tức là trọng danh dự đó, người ta chửi mình còn tự ái không? Nào quý vị, còn tự ái tức là mình còn trọng cái danh dự của mình. Nào quý vị, mà còn trọng danh dự mình mới đi cầu danh. Đi cầu danh là gì? Trong kinh Pháp Ba Hoa gọi là cầu danh Bồ Tát đó quý vị. Đi cầu danh tất nhiên là ở vị trí nào mình muốn khẳng định lấy mình, cho mình được nổi tiếng, cho người ta được biết tới mình, người ta tôn trọng mình, người ta là cung phụng mình, người ta tâng bốc mình lên, thì cái đó mới là cái mình muốn. Chứ còn cái người ta đè mình xuống, cái người ta chửi mình, tay hạ nhục mình đó quý vị, thì mình không muốn đó, mình còn cầu danh đó. Cho nên đi tới đâu á, đâu quý vị, người ta hay nổi sân lên á, nói gì nó nhỏ mà nó nhìn con, nó coi con không ra gì hết trơn thầy. Đó, cầu danh đó quý vị, muốn cho người ta coi mình ra cái gì, có nghĩa là mình ở vị trí cao hơn những người khác, đó là cầu danh đó. Mình còn có trong cái dục của danh đó, đâu quý vị. Rồi á là mình còn khoái ngủ không? Thấy biết liền à, đi vô mà tụng kinh có biết khoái ngủ biết liền không quý vị, vừa tụng kinh mà vừa gật đầu. Trời ơi, ở ngoài ta tính đâu á là mình am hiểu lý kinh đó quý vị. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cái đó trời ơi mày, hiểu kinh dễ sợ nha, mới nói câu gật đầu, nói câu gật đầu. Nó quý vị, nên ông thầy cũng lớn giảng. Đâu quý vị? Ở ông giảng cái cuối bài ông mới điểm chỉ cái anh đó lên, ông hỏi là thầy giảng anh thấy hay chỗ nào mà anh tâm đắc dữ vậy? Cái ông ngỡ ngàng, ông không biết tâm đắc chỗ nào. Ông vậy là con đâu biết tâm đắc chỗ nào đâu thầy. Ông là không biết sao nãy gật đầu lia lịa. Ông là mô Phật thầy, hôm con thức coi phim khuya quá con buồn ngủ ngủ gục chứ con đâu có gật đầu đâu. Thấy ở trên này giảng ở dưới góc cột ở dưới cứ gật lia lịa nè. Ông thầy nói một câu là cứ gật, nói câu gật tính đầu tâm đắc cái bài giảng dữ lắm gì, hồi giờ lên hỏi ai nhà đâu con ngủ gục. Như vậy chúng ta thấy còn ham ngủ không? Nãy không, mà còn ham ngủ thì nó bị mê tâm. Mê tâm ta bị dục bởi ngủ nghỉ, tức là ham muốn bởi ngủ nghỉ, đó là đạo của ma đó. Và cuối cùng là miếng ăn. Mình á có gì? Coi vậy chứ cái miếng ăn nó đậm lắm. Nó mình mà đang ăn rồi đó có gì, đang cầm ăn mà ai xớt ngang cái một là nổi sân liền à. Hoặc giả là mình lên mình quan sát cái nào ngon nhất là mình xỉa liền, nhất là mình đi đám á. Không, đi đám cưới đám gả đó, ví dụ mình thấy cái gì ngon nhất là người ta mới dọn lên thôi quý vị, mình không có dòm xung quanh đâu mà dòm trên cái tô người ta dọn ra đó. Mình thấy người nào ham ăn để ý biết liền, là thấy mắt họ, con mắt cái chồng đen á mà nó chiếu chỗ nào á là mình biết là người đó làm sao rồi. Ta mày đi nhà hàng á, restaurant á, ta đem cái dĩa quý vị, mình mới để ý trong bàn một mà bàn 10 người phải không, mình nhìn thấy con mắt người ta nhìn cái gì là mình biết cái người đó như thế nào. Không, quý vị để ý, mình mới để ý. Nên là cái người waiter tức là người phục vụ bồi bàn đi ra tuốt đằng xa đây là mình liếc, mà không phải liếc cái tướng người bồi bàn đâu có gì, mà liếc cái mâm nó chứa cái gì trong đó. Rồi trong đầu mình mới tính sẵn là chút xíu mình lại lấy xỉa cái nào, nên mới tính sẵn. Nên có nhiều người đi đám hợp đồng nhau trước là bây giờ tôi đi và chị một chút ngồi kế nhau nha, mình giả bộ quá, tôi mời chị mị, chị mời tôi mời chị mị mời tôi, nghe không quý vị. Nên mà lên thấy hai người mà rơ rơ nhau ngồi sát bên mời qua mời lại là mình biết rồi đó, không quý vị, điểm danh chụp hình đưa lên liền. Nên rồi chị ăn đi mời đẩy đầy chén hết, người kia mà mời lại đầy chén hết, vậy ta tính đâu mình lạ, ai nhà đâu ở nhà đã sắp xếp sẵn rồi quý vị, đi đám đó. Bởi vì đi đám là vô gặp thầy là làm sao mà giấu nổi. Đó quý vị, để ý chứ nha, nhìn vô làm thấy để ý biết liền. Đó quý vị, đó là gì, miếng ăn á, tức là mình nặng miếng ăn mà mình không coi nồi ngồi coi hướng, chứ ai động tới miếng ăn mình đâu quý vị thì mình la làng lên. Như vậy á thì người ta nói là miếng ăn là miếng tồi tàn đó, ăn mà không được lộn cái lá gan trên đầu. Do đó mà khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài chiến thắng được ngũ dục, có nghĩa là năm cái món dục ở trong thế gian này không làm cho Ngài đau khổ, không ngày làm cho Ngài bận lòng, không làm cho Ngài bận tâm nữa. Nên quý vị, do nên Ngài quyết cắt bỏ ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Ngài ra đi đêm đó, Ngài cắt bỏ năm cái dục hết luôn. Cái thứ nhất là tài lộc nè. Ngài ra đi, Ngài có đem cái gì theo không? Đem theo chiếc áo hoàng bào thôi quý vị. Nhưng mà cuối cùng gặp cái anh thợ săn, anh thợ săn gặp mà mặc cái áo đi săn á, rất nát chân vậy đó. Nhờ quý vị à, không phải mà anh thợ săn á, ảnh đi săn mà ảnh mặc cái áo nhà tu. Nên á, thái tử mới thấy anh này sao đi săn mặc áo nhà tu, mà hỏi anh á, anh đi tu hay đi săn? Là dạ tôi đi săn. Không đi săn sao mặc áo tu? Là mấy người tu thì thường hay hiền, ta mới gọi là tu hiền á quý vị. Còn mấy người nào tu á mà không hiền, ta gọi là tu dữ. Nhưng mà thường thường á, ta gọi là tu hiền. Ai tu cũng hiện chân á, tu thiệt hiền à quý vị. Có tu giả mới giữ, nên mấy người nào giữ giữ tu giả, còn mấy người nào thiệt á là tu hiền. Nên á, mình mặc áo nhà tu á, mấy con thú nó tính mình tu, quý vị, nó lợi gần dễ bắt nó. Nên do đó cái anh thợ săn á, anh mặc áo nhà tu. Nên thái tử là thôi đổi đi, lấy chiếc áo hoàng bào tôi cẩn ngọc kim cương hột sòn nè, đổi lấy đi anh về bán là sống cuộc đời dương giả. Nên cái ông đó, ông lấy cái áo nhà tu cũng đổi cho thái tử luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái áo cuối cùng, cái tài sản vật chất của thái tử á quý vị, Ngài đã trao với cái anh mà đi săn luôn. Nên đổi lông bào thay bằng áo bả quần nâu, quyết ra đi tầm chân lý đạo màu, đưa sanh chúng bước qua bờ giác ngạn là chỗ đó nó. Nên khi mà Ngài bỏ thành Ca Tỳ La Vệ ra đi đó, Ngài đi nhìn cái người vợ của mình là Gia Du Đà La có vậy. Nên Ngài mới từ giả Gia Du Đà La, trong tâm nó là dưới ánh đèn màu em ngủ say, nhìn em lần cuối để chia tay, nhớ thương để lại người yêu đó, cánh cửa đạo đời đã chia hai, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình, chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh, chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Ra đi bỏ hết trơn á, tài lộc thì bỏ hết trơn không quý vị. Cái thứ nhất á, rồi cái thứ hai bỏ luôn chiếc ngai vàng, tức là Ngài là thái tử. Nên nói Ngài ra đi bỏ lại cái ngôi vị của thái tử, tức nhiên bỏ cái chữ danh. Lên ông vua là danh tới cỡ nào quý vị, vua là lớn nhất ở trong quốc gia phải không? Nhưng mà Ngài sẵn sàng bỏ cái ngôi ngai vàng, Ngài ra đi bỏ luôn cái danh luôn quý vị. Còn cái người vợ đẹp tới cỡ đó mà Ngài cũng bỏ đi luôn, bỏ luôn sắc luôn quý vị. Nên là danh Ngài cũng bỏ nè, lợi Ngài cũng bỏ nè, còn cái tình cảm gia đình không quý vị, nó ràng buộc ngàn đời, nó cột chặt ở đó. Nhưng Ngài cắt đứt đi một đêm không từ giả luôn quý vị, ra đi luôn á. Ngài gọi là cắt ái mà ly gia đó, Ngài cắt luôn danh lợi tình, Ngài cắt luôn á quý vị. Còn bây giờ á là ở trong hoàng cung ăn thức ăn cả trăm món, nhưng mà Ngài ra đi ăn gì? Ăn một hột mè để sống một ngày thôi. Và đi á là xin ta cho gì ăn đó, gọi là khất thực á quý vị. Miếng ăn Ngài cũng vượt qua luôn. Rồi chỗ ngủ nghỉ ngủ đâu? Mỗi lần mình ngủ trên niệm mút kim đan, mình niệm mút dạng thành không à. Còn giờ quý vị nằm ngủ dưới gốc cây, nằm ngủ gốc cây không à, đâu có giường tược gì lấy cỏ làm giường á. Nên danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ Ngài cắt một cái cụp một, Ngài ra đi và Ngài không còn bị khổ đau bởi cái đó nữa. Nên á, ở dưới cội bồ đề 49 ngày đêm á quý vị, Ngài á là bứt phá ra khỏi con đường ma đạo, ở trong thế gian Ngài trở thành con đường của Phật đạo. Thì lúc đó ma dương trên cõi trời tha quá tự tại thiên thứ sáu á, lầu đài rung chuyển hết, mới đánh tay biết được là thái tử Siddhartha ở thành Ca Tỳ La Vệ đã đắc quả Phật rồi. Do đó mà mỗi khi mà Đức Phật đắc quả Phật, Ngài đem giáo pháp Ngài đi rải khắp vũ hoàng này, thì đạo của ma sẽ bị co cụm lại, mất tín đồ. Do đó mà ma là ở trên cõi trời mới sai nha chảo binh hùng tướng mạnh xuống đánh thái tử Siddhartha. Để chi? Để cho Ngài động tâm, Ngài không nhập vào kim cang định được. Nhập vào kim cang định Ngài mới đắc quả Phật, còn Ngài động tâm là không bao giờ nhập vào kim cang định được. Do đó mà xuống là quá ra rồng, quá ra lửa phun nước, nhưng Đức Phật đã nhập vào trong đại định của kim cang định rồi. Nên Ngài không nhúc nhích của tâm và không nhúc nhích của thân luôn, Hai cái thân và tâm của Ngài á, là ở chỗ vào trong kim cang định. Nên sau đó gần nhập Niết Bàn á, quý vị, Đức Phật Thích Ca thuyết 22 năm rồi kim cang bát nhã, tức là kinh Kim Cang Bát Nhã, nghĩa là nói về trí tuệ và tâm của mình vững chắc như kim cương. Tâm chắc như kim cương có nghĩa là tâm không rung động trước cái ngũ dục của thế gian này, có nghĩa là trước danh tài sắc thực thì chúng ta không có rung động, có nghĩa là thấy cục vàng tâm mình tỉnh bơ à. Còn giờ mình thấy cục vàng mình rung tay chân thôi, rồi á người ta chửi mình tỉnh bơ à. Còn giờ ta chửi mình rung hết chân, giận rung hết chân, đi không nổi luôn. Cái đó không phải kim cang này. Còn Ngài nhập vào kim cang định có nghĩa là tâm của Ngài cứng như sắt như đá, không ai có thể làm cho tâm Ngài dao động được, không cái gì làm cho Ngài mê được, không làm gì cho Ngài sợ được. Không có gì lửa nước phun Ngài cũng không sợ luôn. Còn con gái của ma xuống, không có gì đờn hát múa ca Ngài cũng không rung động được tâm mình. Do đó Ngài đã chứng đắc được đại giác Như Lai Phật đó quý vị. Và lúc đó là Ma Dương mới nói rằng khi Ngài chứng đắc, Ngài đem cái đạo Ngài truyền khắp thế gian, như vậy thì là tôi sẽ đi phá đệ tử Ngài cho bằng được. Thì lúc đó có Bát Bộ Thần Kim Cang, tức là Trời Rồng Dạ So Càng Thất Bà Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân, đi đến đó quý vị mới bạch trước Đức Thế Tôn, nếu nơi nào có con của Đức Thế Tôn, tức là Phật tử tu tập chân chánh mà bị ma phá thì chúng con sẽ theo bảo vệ cho bằng được. Như ngày nay chúng ta thờ Tiêu Diện Hộ Pháp, mà trước là đại diện cho Long Thiên Hộ Pháp, gọi là Bát Bộ Thần Kim Cang. Nên mỗi khi chúng ta nghe Pháp, mỗi khi chúng ta tụng kinh, mỗi khi chúng ta hành thiền, mỗi khi chúng ta trì chú, thì có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ xung quanh mình đó quý vị. Nên mình phải thứ nhất là trật tự, thứ hai là cái thái độ của chúng ta đó, là luôn luôn lúc nào cũng tôn kính tôn trọng. Ở đây mình không nhìn thấy, nhưng mà các cái cõi, các cái cảnh ta nhìn thấy mình trơn à. Chư thiên ở trên các tầng trời người ta phóng quang gia hộ cho đạo tràng, mình đây mình không thấy vậy đó quý vị. Chứ ở đây nhiều lắm, nhiều cái phần mình không thấy lắm. Thân trung ấm là tức nàng ta gửi vong vô chùa đó, thân trung ấm nhiều lắm, ngồi xung quanh là thấy ngồi sau lưng dạ. Nhiều lắm, ta ngồi ta nghe Pháp, ta ngồi ta tụng kinh. Do nên mình không biết quý vị, mình làm mất trật tự có nghĩa là mình làm động chúng mà mình bị tổn phước, người ta phiền mình tổn phước. Do đó mỗi khi mình lên tụng kinh hoặc là lên nghe Pháp, thính Pháp quý vị, mình ngồi ngay ngắn trang nghiêm, hoặc là đừng có nói chuyện, đừng giỡn hết quý vị, thì lúc đó ta được phước báo công đức của Long Thiên Hộ Pháp gia hộ. Nên nhớ kỹ cái này nha. Ở nhà mình á, mình tụng kinh niệm Phật hay hành thiền hay làm gì trước bàn thờ Phật không quý vị, hay hành lễ gì đó, hết sức thanh tịnh trang nghiêm. Chứ không coi là cái xung quanh các chư thiên chư thần người ta, các vị sẽ phiền mình đó, làm cho ông ta tổn phước. Nên khi Đức Phật đắc đạo rồi có nghĩa là Ngài không còn bị ngũ dục làm cho Ngài đau khổ, không còn bị là bát khổ làm cho Ngài đau khổ nữa, tức là Ngài ly bát khổ, tức là Ngài chứng đắc được là trên bát chánh đạo, nên Ngài ly được bát khổ. Và Ngài không còn khổ đau bởi ngũ dục của thế gian này, trong cái người thân của ngũ uẩn ngũ ấm này nữa đó quý vị. Và Ngài đem cái đạo Ngài chứng được, cái con đường Ngài chứng được đi rải khắp nhân gian này, thì người ta ghi lại đó là kinh đó quý vị. Và một người áp dụng kinh vào trong cuộc đời mình để chứng đắc cho được như Đức Phật thì người ta gọi đó là tu. Tức là tu là người áp dụng kinh, kinh là những lời Đức Phật dạy để chúng ta tu, áp dụng những điều đó vào trong cuộc đời này và sẽ thành tựu đạo quả ở trong tương lai như Đức Phật luôn. Nhưng mà mình áp dụng á, có người áp dụng đúng, có người áp dụng sai. Áp dụng sai á, người ta gọi là tu không có khéo. Còn áp dụng đúng á, quý vị, người ta gọi là tu khéo. Mà người nào áp dụng đúng thì người đó chấm dứt tất cả các đau khổ tại thế gian này, chấm dứt từ từ, bớt đi từ từ. Còn người ta đau khổ bởi gì? Chúng ta có hai cái đau khổ, hết hai cái. Chúng ta có thân đau khổ thân, chúng ta tâm có tâm đau khổ tâm. Mình thấy thân mình có đau khổ không? Già cả lụm cụm có đau khổ không? Bệnh tật có đau khổ không? Tai nạn có đau khổ không? Thiên tai có đau khổ không? Chiến tranh có đau khổ không? Đâu không quý vị, thân mình một đống bệnh ở trong đó, ai cũng bị bệnh chứ quý vị, bệnh ít bệnh nhiều mà thôi à. Rồi càng già càng yếu, càng bệnh thì càng khổ. Rồi tới chết có đau khổ không? Đâu quý vị, nên mình có thân là có đau khổ, người nào cũng phải trải qua hết. Tử sanh là một nhịp cầu phải qua, ai cũng phải đi qua hết. Nên bữa nay á quý vị, người ta bệnh, mai mốt mình bệnh, Bữa nay á là người ta già, mai mốt mình già. Cái thân mình á, bữa nay người ta tai nạn, mai mốt mình sẽ bị tai nạn. Bữa nay á, ta thảm họa, mình á bị thảm họa, mai mốt mình bị thảm họa. Nên không tha cho một người nào ở trong thế gian này hết. Nào quý vị, gọi là họa vô đơn chí, không tha cho người nào cả. Do đó mà mình ý thức được điều đó quý vị, nên chúng ta là thấy người nào già cả, ốm đau bệnh tật xấu xí, đừng có chê người ta. Mình chê người ta mai mốt mình dính đó là nhân quả đó. Mình cũng đi qua tử sanh là một nhịp cầu, phải qua mình phải qua đó thôi à. Nên mai mốt mình lỡ mà có già, ai có chê mình đó là sao bảy bảy cấp này kìa, bảy già mà nó héo queo với bảy, xấu dữ với bảy. Mình cười à, con ơi, mai mốt con cũng già giống bảy à, mà chưa chắc khi già giống bảy con đẹp già bằng bảy nha. Phải không? Mình nói vậy chưa chắc là đẹp già bằng bảy. Cái thứ hai nữa, biết con có sống mà được già như bảy không con? Phải không? Bảy bữa nay bảy tám chục rồi, mà con nay hai ba chục, con làm phách. Nên mình nói là không biết con có sống được già như bảy hay không, hay là mới có ba mấy đi rồi. Nghe quý vị không? Ba mấy cái đi thẩm mỹ viện như cô gì ngoài Hà Nội đó, đi nâng lên cắt xuống sao, ông bác sĩ cũng cắt sao chết. Dục xác tới giờ chưa tìm thấy nữa. Nghe quý vị thấy không? Đâu có già đâu, đâu có già cỡ bảy đâu. Nghe quý vị, mà mới có ba mấy hả? Nghe quý vị, rồi đầu cũng đi rồi. Nên mình nói là đợi cho con già cỡ bảy sẽ con già không tới nổi quá à. Nên bây giờ á, đừng có làm phách với người ta, đừng có chê người ta, đừng có cười với người ta có gì. Thì mai mốt á, mình sẽ bị đi qua dẫm trên cái bước chân của những người đi qua trước. Nên cuộc đời ai cũng phải đi qua những cái nẻo đau khổ trong kiếp sống nhân sinh đó. Như vậy thì muốn cứu chúng sanh khỏi đau khổ thì Đức Phật đi thuyết pháp truyền đạo 49 năm ở tại cõi Ta Bà này. À, quý vị, 49 năm hoằng khai chánh pháp, 49 năm hoằng khai đại đạo, khắp lưu vực sông Hằng và trải qua tất cả các nước ở trên thế giới. Nếu người nào biết áp dụng giáo pháp nhà Phật vào trong cái đời sống này, à, quý vị, mà thực hành đúng như lời của Ngài dạy thì cũng giống được như Ngài, không còn khổ bởi cái ngũ dục này, không còn khổ bởi cái tứ tướng này, tất nhiên là sanh, là lão, là bệnh, là tử, à, quý vị. Bốn cái tướng căn bản có đau khổ, không làm khổ được. Trong cuộc sống mình không khổ, già mình không khổ, bệnh không khổ, chết không khổ. Nha quý vị. Không có tiền không khổ, sắc không làm cho mình khổ, danh không làm cho mình khổ, ăn uống không làm cho mình khổ, ngủ nghỉ không làm cho mình khổ, thì người này đã áp dụng đúng giáo pháp của nhà Phật rồi đó. Thì người này người ta gọi là khéo tu đó quý vị. Như vậy thì khéo tu làm như thế nào để năm cái dục và bốn cái khổ căn bản nó không làm cho mình đau khổ như là Đức Phật. Do đó và nhân cái ngày mà dỗ của chư tổ khai sơn, điều mà chư tổ muốn gửi đến cho chúng ta là đem giáo pháp của nhà Phật đem đến cho tất cả hàng Phật tử chúng ta. Nên vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này nha, với đề tài được mang tên khéo tu hết khổ. A Di Đà Phật. Như vậy hồi nãy chúng ta nói là khéo tu là sao đó quý vị, dụng tu là sao? Dụng tu là mình không biết áp dụng giáo pháp nhà Phật sao chứ á, kinh điển để chồng chồng không biết áp dụng vào trong đời sống sao chứ á, cái đó gọi là dụng tu á. Còn khéo tu có nghĩa là mình biết áp dụng vào trong đời sống này như thế nào mà năm cái dục không làm mình khổ và bốn cái tướng khổ sanh già bệnh chết của chúng sanh không làm cho mình khổ, thì cái này là người đã áp dụng đúng giáo pháp nhà Phật là khéo tu rồi đó. Nghe không quý vị? Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình khổ đây là Đức Phật dạy nó có ba cái làm cho chướng đạo mình khổ mà tu không khéo được. Cái đó là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Có ba cái loại mà nó ngăn cản con đường đạo quả của mình, tức là chúng ta không khéo tu được. Có ba loại: nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Nghiệp chướng là gì? Nghiệp có nghĩa là mình gieo một cái nhân ở trong quá khứ, nên ngày hôm nay chúng ta mới bị cái nghiệp nhân chúng ta gieo đó. Ví dụ chúng ta gieo nghiệp làm người, không có gì thì chúng ta là bị làm người. Chúng ta gieo nghiệp làm súc sanh thì chúng ta bị làm súc sanh. Trong cái nghiệp làm súc sanh đó, chúng ta gieo nghiệp của con cọp làm cọp, gieo nghiệp gà làm gà, gieo nghiệp trâu làm trâu, gieo nghiệp bò làm bò. Cái đó gọi là nghiệp đó. Nên á, khi mà chúng ta từ cái nhân mà mình gieo làm trâu đi, bây giờ chỗ quả mình sanh ra làm trâu rồi quý vị, cái đó là mình mang cái nghiệp làm trâu. Như vậy thì mình có khéo tu nổi không? Đã ra nghiệp làm trâu làm sao khéo tu nổi nữa? Đó gọi là nghiệp chướng á. Nghiệp nó làm cho mình chướng đạo, không biết được giáo pháp nhà Phật và không áp dụng cái giáo pháp nhà Phật để tu tập được cái gì gọi là nghiệp chướng đó. Cái thứ hai nữa là báo chướng. Báo chướng nghĩa là cái quả báo nó đến với mình làm cho chúng ta không khéo tu được. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta lỡ gieo nhân rồi, gieo nhân ăn cắp vô chùa đó, với thấy để hở độ ăn cắp. Mà cái vụ này mình nói nhỏ nhỏ chút nha. Cái chùa ông thầy dưới quê, bữa đó đám quý vị, cái ta nấu nồi kiểm, nấu nồi kiểm bà lớn nè, ngồi ra cái nghệ sĩ lại hát, kêu thầy lấy kiểm lên đãi nghệ sĩ.
Hết trơn rồi thầy.
Là trời, nãy giờ tao thấy đãi đó hết trơn rồi. Là Phật tử vô người quánh bọc mọc còn miếng nào chứ. Là trời, nấu để đãi khách mà người quánh bọc đi. Đó quý vị, mình mới ra sao biết thấy người nào cũng lợn một bọc, bọc bọc lòn đem ra về nhà hết trơn quý vị. Mà không biết ở Bến Tre này có không à. Đó quý vị, chứ ở Bến Tàu thì có đó, ở Bến Bắc thì có đó, ở Bến Cầu thì có, mà không biết Bến Tre có không à. Đó quý vị, có vụ đó không nha. Nên ta thấy á, là ví dụ như á, là kiếp trước chúng ta lỡ vô chùa ăn cắp đồ à, quý vị, chùa thì để hở, tại vì chùa rộng mà ít thầy nên để hở à, quý vị. Nên nó có bài ca đó, anh đi em đi chùa, chùa hôm nay nhiều chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chè. Tụng kinh ông liêm gì mà ông tham tiền nhập định chừng nào á quý vị, hồi mở mắt ra ông còn miếng nào chứ á. Người ta là châm biếm vậy thôi, có nghĩa là ở chùa á là ít cái thầy ở trống nên người ta đi để người ta cấp độ ông chùa quý vị. Nhưng mà trong kinh nhân quả thiện ác á quý vị, ăn cấp đồ trong chùa bị đọ đó, ăn cấp độ ông chùa làm bị đọ làm quỷ nghe không quý vị. Nên ra ngoài lựa chỗ nào ăn cấp á chứ đừng cấp độ chùa. Mà ăn cắp độ ngoài á quý vị thì á là bị đỏ lại là làm đầy tớ người ta trả, rồi á là làm con này con kia trong nhà người ta trả, hoặc giả quý vị thì mình đi ăn mài thôi, cái nào cũng không hay hết trơn á. Nên tốt nhất đừng cắp đó quý vị, mình làm gì mình sống mà không có mình xin đó quý vị. Nên mai mốt vô chùa thấy cái độ gì cũng thầy Minh Thuận mà thấy ngon ngon quý vị, thầy ơi con thích cái này quá, sao thầy cho con đi, rồi xong ông gật đầu một cái quý vị, rồi cho. Còn nếu mà không cho phải không, không cho mà nói thầy keo quá phải không, không cho thầy sao thầy ghích quá, nói hồi ông cũng cho quý vị. Rồi cuối cùng nếu thầy không cho rồi, nếu mà cuối cùng mà mình năn nỉ hoài không cho thì sao quý vị, không cho thì về mình mua. Chứ làm sao giờ năn nỉ hoài người ta không cho, giờ mình tự mua thôi chứ làm sao, phải không? Giống như bữa đó đó, mày có cái anh này nó, anh lợi nhạo dưới miền Tây á quý vị, anh nói bụng quá trời luôn, là đứng là dòm dòm có ai mời mình ăn không. Cái anh kia anh đi ra anh hỏi mà anh Bảy, anh Bảy ăn cơm chưa, anh Bảy là chưa, đói bụng chết nữa, là chưa ăn gì nhà nấu ăn giùm ấy. Trời cũng như không, hỏi câu vô duyên sợ luôn. Tao nói bụng gần chết thì hỏi cơm chưa, chưa, chưa về nhà nấu ăn đi. Cũng như không, hỏi chi. Dạ quý vị, bây giờ chúng ta vô chùa, đồ trong chùa là của thường trụ, đừng bao giờ ăn cắp đó quý vị. Ăn cắp một cái trả nợ người ta chết luôn á. Nếu nặng nặng làm quỷ, nhẹ nhẹ làm súc sanh đó, làm chó làm trâu gì trong nhà người ta, để trả nợ tại chùa, của cải là của thập phương bá tánh đó quý vị. Mình cúng dường vô cúng thôi, đừng bao giờ ăn cắp đồ chùa. Nếu lỡ có khoái quá xin nha quý vị, chứ đừng bao giờ ăn cắp. Ăn cắp đồ chùa là sao, làm quỷ đó, trong kinh nói á. À, như vậy á, là chúng ta mới thấy á, là báo chướng. Báo chướng có nghĩa là cái quả báo nó làm cho chúng ta không thể tu tập được, không thể khéo tu được. Cái gì như quả báo đi ăn mài sao tu, phải không? Quả báo ta thiếu căn. Căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thiếu ngón sao tu đó, có gì? Ví dụ như thiếu ngón đèn pin thì làm sao mà đọc sách, thiếu ngón máy ghi âm thì làm sao mà nghe kinh, nghe không quý vị? Thiếu cái loa thì làm sao mà đọc kinh, nghe không quý vị? Nên thiếu món là thấy là khó tu rồi đó, là báo chướng đó, quả báo đó quý vị. Kiếp trước mình đi chùa hoặc đi đâu mình nhiều chuyện á, rồi bắt đầu mình nói xấu nói tốt đó, rồi mình dối cha dối mẹ thương nhau, cởi áo cho nhau về nhà dối rằng cha với mẹ, qua cầu gió bay quý vị, qua kiếp sau nói không được, mở miệng ra mở mà nói không được, quả báo. Làm sao tụng kinh? Nên mình nói gì nói lời chân chánh, nói lời chân thật á quý vị. Còn nếu mà ông ta nói dốc nói láo nhiều á là câm ngọng cà lâm. Còn nói dốc ít chút nữa quý vị, súng răng, răng xỉa tới xỉa lui, rồi là lệch hàm, rồi sứt môi, rồi môi chề, rồi rụng răng, rồi miệng hôi, vân vân, quả báo của cái khẩu nghiệp của mình á. Do đó mà người ta mới thấy được cái đó là cái quả báo, là báo chướng đó. Nó báo mình lỡ gieo nhân rồi bây giờ gặt quả ngày hôm nay, báo chướng. Cái thứ ba nữa là cái phiền não chướng không làm cho người ta khéo tu được quý vị. Phiền não là gì? Phiền não là tao nói đụng tới mình nhảy lên đống đống gọi là phiền não á. Phiền não là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, mà làm cho tâm ta rối bời hết đó quý vị. Đó gọi là phiền não đó. Bây giờ người ta chửi nè, sao ngu quá vậy, bắt đầu phiền não nó nổi lên, phiền não sân nó nổi lên, người ta mới chê cho cấp này chị bảy xấu dữ vậy bảy, bắt đầu buồn nó xuống, thấy không? Đó gọi là phiền não đó. Rồi thấy người ta hơn mình á, mình ganh tị. Rồi thấy người ta thua mình á, thì mình chê bai. Rồi thấy ông chồng mình á là quen với ai mình ghen tức, vân vân. Tất cả đó gọi là phiền não đó quý vị. Nó làm cho chúng ta chướng đạo mà không khéo tu được. Cho nên á, một người mà muốn cho khéo tu á quý vị, cái thứ nhất á thì mình phải vượt qua đầu tiên là vượt qua cái nghiệp chướng. Mà vượt qua cái nghiệp chướng, cái gì là nghiệp? Ở Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tức là cái ý ở trong tâm mình á tạo thành cái ý ác, nên chúng ta bây giờ bị một cái nghiệp ác. Lời nói ác, hành động ác, cộng với ý ác, ba cái lại thành cái nghiệp ác ngày hôm nay. Như vậy thì muốn bớt cái nghiệp ác đi thì chúng ta làm sao để chúng ta được khéo tu? Hồi nãy chúng ta nói là cái nghiệp ác thì làm chúng ta không khéo tu được, khó lòng mà tu. Do đó mà bây giờ chúng ta làm bớt đi cái nghiệp của mình. Mà bớt đi nghiệp của mình nhanh nhất là cái nghiệp tánh, tức là tội tánh ở trong tâm mình, đó là sám hối đó. Đó có gì? Sám hối là hết tội nhanh nhất, là sám hối trên cái tội tâm. Chúng ta có hai cái tội, một tội tánh và một tội tướng. Tội tánh là trong lòng của mình, trong tâm mình á là tâm ác, thì cái tội tánh đó là tội tánh ác, dẫn đi đọa cảnh giới. Còn cái tội tướng á là mình làm khổ cho người ta, là đó là tội tướng á. Bây giờ ví dụ nha, mình đánh người ta, mình chửi người ta, mình chê người ta, mình dụ người ta, đó là tội tướng ở phía bên ngoài đó. Vì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, giết người ta rồi đó, trộm cắp người ta đó, rồi đó là tội tướng. Cái tội tướng á, thì mình phải sanh ra, mình sẽ trả trên cái tội tướng đó. Sanh ra ở cõi nào trả trong tội tướng của cõi đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta sanh ra làm chó, cái gì thì con chó đó sẽ bị trả quả. Mình đánh ta thì chó đó tối ngày bị đánh. Trời ơi, sao không biết sao quý vị. Hai nhà ở cặp bên, mà bên nhà bên kia thì ôm con chó hung ngủ chung, còn nhà bên đây quý vị lấy cây đánh la cẳng cẳng tối ngày à. Thấy không, có thấy không? Như vậy thì con chó mà bị đánh đó đó, nó quý vị là trả quả báo của trong kiếp trước. Tại vì á, là mình hay đánh đập người ta. Lúc trước mình làm người á, mình đánh đập người ta, đầy tớ đồ của mình đó quý vị, mình đánh đập người ta, nên bây giờ mình bị quả báo đánh đập lại. Nhưng mà ông chủ đánh đập mình á, thì ổng gieo một cái nhân đánh đập qua, kiếp sau ổng sẽ bị đánh đập lại. Nếu cái tâm của ông á là tâm người, ổng sanh ra làm người, ổng bị đánh đập trong cảnh giới người, bị tra tấn, tra khảo. Còn nếu ông sanh ra làm thú á, thì con thú đó sẽ bị đánh đập. Ví dụ như sanh ra làm dê, người ta làm thịt rồi, trước khi làm thịt ta đánh, đánh xưng mình xưng mẩy ăn cho nó thơm. Còn đánh không xưng mình xưng mẩy ăn không có thơm. Do đó quý vị, người ta trước khi làm thịt dê, người ta đánh xưng mình xưng mẩy cho quý vị thấy quả báo, trả quả báo. Mà cái người làm thịt đánh xưng mình xưng mẩy dê đó quý vị, là gieo cái nhân, kiếp sau người này hoặc là trong cuối đời người này thế nào cũng bị đánh lại bầm dập. Cái gì đó là quả báo. Chẳng sai chẳng lầm mà lưới trời lồng lộng, lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Cái gì đó quả báo. Vậy tin đi, thiên lý rất là công bằng. Làm thiện thì trời đất ban cho, mảnh long chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Mình không bao giờ mất một cái gì cả. Mình chửi người ta một cái bị chửi lại. Mình là ăn cắp người ta vậy đó, có gì thì mình phải đi ăn mài, hoặc là bị người ta ăn cắp lại. Đó là điều đương nhiên. Mà tại vì cái thời gian mình gieo cho đến thời gian mình gặp quả báo, có gì nó phải trải qua một thời gian mình không thấy, nhằm khi trải qua một đời người, trải qua hai ba đời người mình không thấy. Còn cái gì mà trải qua được liền thì người ta gọi là quả báo hiện tiền, hoặc là quả báo nhẫn tiền. Thì cái đó thì người ta thấy cũng thấy. Ta nói ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Cái này có rồi nè quý vị. Bữa trước có cô Phật tử đi đến chùa khóc thầy.
con khổ, con chắc con không sống nữa, con chết về, chết trong đó.
Hỏi sao vậy? Con bây giờ nó lu manh mà nó hổn dữ lắm. Nó chửi con đã, giờ nó đá con cái văng ra ngoài đường, đóng cửa lên không cho con vô, đuổi con đi luôn. Thiệt á, thằng con này cũng thiệt, nó mất dạy dễ sợ luôn thầy. Nó giống ba của nó. Hỏi sao vậy? Ba nó mới sanh nó ra 3 tháng, ông bỏ nó theo vợ bé tới giờ. Nên con nuôi nó nhỏ tới lớn mà tới giờ nó mới học lớp 11 à. Mà nó đi cá độ đá banh tày nọ tùm lum la chân về, không có tiền, nó xin tiền con không có. Giờ nó chửi con, đánh con, đuổi con ra khỏi nhà. Giờ cũng khổ lắm thầy. Chắc con đi tu quá, không đi tu chắc con chết quá. Thế là thôi, bây giờ mình ráng tu tập đi, sám hối là tu tập đi con, không có gì đâu. Cái cô kia ra sao? Cái cô đi chung á, mới móc móc thầy. Cổ ra đi sao, cổ đi toilet. Thì cô ngồi trước nó móc móc thầy. Thầy ơi thầy, bà hồi trước á, bà tàn nhẫn với má của bà dữ lắm. Con ở kế nhà bên này con biết nè, má bà bệnh á, bà không có chăm sóc, bỏ ghẻ lỡ đầy ở trên lưng hết trơn á, bà còn chửi nó chứ. Bà già là tao đói bụng quá, nấu cơm tao ăn. Ăn dữ gì, mắc lo đánh bài tứ sắc không à. Chửi bà già. Dạ quý vị không lo gì chứ, bây giờ con nó chạy quả báo chưa? Dạ quý vị quả báo chứ, vậy còn hờn còn trách gì nữa? Mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Dạ quý vị quả báo chưa? Nên mình thấy á, là bây giờ á, mình hiếu thảo với cha mẹ của mình thì mai mốt con cháu mình nó hiếu thảo với mình. Còn bây giờ mà mình xử tệ với ba má của mình á, quý vị thấy y gan hết trơn, là thế nào con cháu nó xử tệ còn hơn nữa. Nó nhìn thấy mình á là sau này nó xử tệ hơn nữa quý vị. Cô đó là một minh chứng đó, thấy rõ ràng vậy mà về khóc chắc con chết quá. Ăn năn sám hối đi, hiểu quý vị, từ từ nó sẽ hết. Nên nếu mà lỡ quý vị mình làm ác rồi, giờ mình lên sám hối trước bạc bàn Phật mình sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con ăn năn sám hối với lắm Phật ơi. Con á là nào giờ con không biết đó tội lỗi phải không? Bây giờ con thấy con tội lỗi dữ lắm rồi. Nên á bây giờ con cầu mười phương chư Phật gia hộ cho con, cầu mười phương chư Phật tha thứ cho con tội con gây ra, tội con làm, bảo người khác gây tạo hay tự mình gây tạo. Tội là ở trong quá khứ cho đến ngày hôm nay. Tội do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay con đồng xin sám hối lại tất cả lỗi lầm của con. Xin mười phương chư Phật từ bi gia hộ tha thứ cho con á quý vị. Con đây sám hối vừa xong thì tâm mình nó sạch lào lào ở trong tâm mình. Có nghĩa là sám hối là hối hận những cái việc mình làm, và từ đây trở về sau chúng ta không thực hiện những điều đó nữa quý vị, thì tội tánh trong tâm ta bị được tiêu diệt, nên cái nghiệp chướng của chúng ta bị tiêu diệt. Nếu người nào không sám hối thì không bao giờ mà cái dòng nghiệp ở trong tâm mình hết được cả. Chúng ta phải sám hối gì? Mà sám hối không phải lên lại Phật gọi là sám hối, lên lại Phật gọi là hình tướng sám hối. Lên lại Phật á, thì chúng ta gọi đó là phương tiện sám hối mà thôi. Còn sám hối đúng là gọi là chân sám hối á, là mượn phương tiện sám hối để hết cái tâm ác mình ở trong tâm á, thì cái đó mới là chân sám hối. Còn chúng ta lại Phật rồi là chúng ta lại dạng Phật rồi lại ngũ bách danh, rồi chúng ta tụng từ bi tỷ sám pháp, chúng ta tụng lương hoàng sám, tụng mục liên sám pháp, vân vân, thì chúng ta sám hối đó có gì? Đó là hình tướng phương tiện sám hối. Hình tướng phương tiện sám hối là sao? Hình tướng tức là thấy mình lại, thấy mình tụng kinh, nhưng mà cái đó làm phương tiện để ăn năn cải hối trong lòng của mình. Còn bây giờ á đi lên tụng kinh lại Phật quá trời lại luôn quý vị, mà xuống đâu cũng còn y chát đó à. Bữa trước mình hổn với má mình, mới đi tụng kinh sám hối về dắt cái xe vô, má nói con đi đâu mà khuya dữ, con đi sám hối chứ đi đâu. Rồi xong rồi đi sám hối mà nạt bà già tiếng một muốn lên máu luôn. Không có gì, như vậy xong rồi sám hối có sám được gì đâu quý vị. Thấy cái hình tướng thì sám hối, có phương tiện sám hối, có nghĩa là có kinh, có lại Phật, nhưng trong lòng mình không có đổi thay, không có sửa chữa được gì, chứ không thấy đó là lỗi lầm của mình. Nên sám hối đầu tiên là thấy đó là lỗi, nhận ra lỗi, rồi quyết tâm sửa lỗi. Còn không thấy lỗi, không nhận ra lỗi, sửa cái gì, biết cái gì sửa. Vì thấy mình đúng không à, đâu thấy mình sai đâu. Nên có nhiều người á là thầy con ăn hiền ở lành không nhỏ lớn, con không làm ác gì chứ sao giờ con khổ dữ vậy thầy. Thầy ơi, người này không có sám hối nè, tới cái ác của mình cũng không thấy nữa. tới cái sai của mình cũng không thấy nữa, thì làm sao mà mình sám hối, mình sửa được lỗi lầm không quý vị? Nên người nào thấy lỗi của mình nhiều chừng nào quý vị sám hối nhiều nào, người đó công đức tăng đó. Nên người nào nói tốt gì mình không à, thôi con đâu có làm gì xấu đâu thầy, con đâu làm xấu đâu, nhỏ lớn con ăn chay niệm Phật không à, sao mà con nó chửi con rồi sao á, là ta xử tệ với con quý vị. Chúng ta chưa thấy được cái lỗi của mình đâu quý vị, thì tính chứng tỏ là trong tâm chúng ta chưa bao giờ biết sám hối cả. Cái người biết sám hối là người tìm thấy được lỗi của chính bản thân mình, còn người không biết sám hối là tìm thấy lỗi của người khác để nói xấu, tìm thấy lỗi người khác để chê, hiểu không quý vị? Nên những người nào mà ngồi lê đôi mắt, ngồi nhiều chuyện nói chuyện xù xì không thấy lỗi mình, người này á quý vị là tội nguyên y trong tâm không bao giờ mất được. Còn cái người nào mà quay lại ngồi tĩnh lặng nhìn thấy tâm mình, trời, con còn sân quá, con còn giận quá, con còn hờn quá, con còn tham quá, con còn dữ quá, được đâu quý vị, mới đầu thấy đi rồi thì sám hối đi con, từ từ nó hết sân, từ từ nó hết giận, từ từ nó hết buồn, từ từ nó hết hờn, nghe không quý vị, thấy không? Như vậy thì chúng ta phải tìm cho bằng được lỗi lầm của mình, sám hối cái nghiệp nó mới tiêu. Còn cái người á quý vị mà không tìm được lỗi lầm mình, sám hối nghiệp nó không có tiêu. Nên mình ngồi mình quán lại chính mình đi, mình phản chiếu, gọi là hồi quang phản chiếu, lấy cái tâm của mình coi thử coi mình làm sai cái gì trong ngày đó, làm sai gì ở trong quá khứ, làm sai với ai, nói sai với ai, hành động sai với ai, nghĩ sai với ai, một vấn đề gì quý vị. Ta đi lại tới nhà chơi á quý vị, mà tính ta lại mượn tiền, mình thấy ý mình thấy sai đó quý vị. Lâu lâu em mình nó nghèo, nó dưới quê lên, mình ở trên thị xã, nhà mình giàu, nó lấy cặp táp, cái cặp điểm á, nó cầm cầm lên buổi sáng quý vị. Bắt đầu á mình muốn né đó, là trời nhỏ này tướng này chắc nó mượn tiền quá à, đâu thấy không? Em mình nó nhớ mình, nó lên thăm mà mình nghĩ nó mượn tiền, nên hồi nó lên á nó tặng đồ cho mình, nó thăm mình nó về rồi quý vị, mình ta mới thấy ta sai. Nó đâu có mượn tiền đâu, sao tự nhiên mình thấy nó nghèo cái mình dí nó vô mượn tiền, mà mình thấy sai quý vị, mình sám hối trong tâm mình á, mình nghĩ xấu gì người ta à, quý vị. Khi qua rồi chúng ta mới thấy đó, ta thấy trong tâm mình á nghĩ ác về người ta, nghĩ xấu về người ta, nên mình thường thường hay nghĩ ác nghĩ xấu về người ta lắm quý vị. Nên nó dò xét mình nghĩ ác nghĩ xấu người ta lắm, đầu mình sám hối lại lại đó, mình thấy được cái lỗi lầm mình, rồi mình lỡ lời nói gì ai đó quý vị. Có những khi chúng ta nói lỡ lời đúng quý vị, nhiều lắm, trong xung quanh mình cả ngày nói lỡ lời nhiều lắm, lỡ lời với cha, lỡ lời với mẹ, lỡ lời với những em nhỏ, lỡ lời với thầy cô mình, lỡ lời tùm lum la chân á. Nên bữa trước có cô Phật tử điện thoại lại, thầy con sám hối thầy, hôm qua con lỡ lời với thầy, sám hối là quên chân, qua nay quên chân, nhớ khỏi sám hối. Nên ai làm gì á đối với bản thân riêng thầy đó nha, khỏi sám hối, quên chân này, hôm qua bữa nay quên sạch nhất, không nhớ gì chứ gì, nhớ chứ cho nó mệt, chứ xưa nhớ lắm à, để ý lắm, ý từng ly từng chút không có gì, ta nói ta chề cái môi cũng để ý nữa đó, nha. Rồi ta đi nha, mà ống quần ấp thấp ấp cao cũng để ý đó, còn ta sao tha son mà nó dính lẹm ra ngoài da chút xíu cũng để ý nữa đó, rồi bấm mắt cara mà thiếu một cọng lông mi cũng để ý nữa đó. Nhưng mà giờ không có quý vị, thôi tu rồi bỏ nghỉ không để ý ai chứ nha. Tập quên, làm rồi xong quên rồi á quý vị, gọi là phủi tay, làm xong phủi tay quên đó cho nó khỏe. Cái gì mình cũng chứa trong tâm mình chứ á, nó một cục chùi nhùi trong tâm, giống hệt như cái tơ mà nó rối vậy đó ở lòng mình á, làm sao á mình có thể thoải mái an nhiên tự tại, làm sao mình có thể tu tập thiền định như là Đức Phật được quý vị. Nên chúng ta tập quên, nên nó làm rồi quên không kể công nhắc chứ. Có nhiều người đem đến chùa quý vị ơi, có 200 ngàn đi cúng chùa mà nhắc 8 năm cũng còn nhắc. Trời ơi chùa ông thầy Minh Thuận á, tôi cúng 200 đó, trời năm nào cũng nhắc chứ, thấy mặt ai nhắc nhiêu đó chứ, quên đi. Nếu quý vị nhắc hoài tổn phước mình, nếu quý vị mình nhắc với tâm khoe khoang tổn phước mình, nó làm gì vừa làm xong phủi tay, vừa làm xong phủi tay thì nhà Phật gọi là ba la mật. Cái gì con chúng ta nhắc đi nhắc lại rồi chúng ta phiền não với cái đó thì gọi là ba la mất, mất phước, tổn phước gọi là ba la mất. Còn mình quên đi là ba la mật. Quên đi có nghĩa là mình làm rồi mình xả bỏ, thấy không quý vị? Ai nói xả bỏ, thấy không quý vị? Ai nói xả bỏ, ai làm gì mình làm xả bỏ, xả cái nó nhả re à, thấy không quý vị không? Còn ba mình để trong lòng của mình nó nặng lắm. Ta nói là ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Đây làm nhẫn nhịn xả bỏ cái gì, bắt đầu chúng ta sám hối, bắt đầu nhẫn nhịn xả bỏ nghe, xả cho nó ra hết, nó còn cái gì tồn động trong tâm, ấm ức ở trong lòng, cái gì nặng lòng mình xả ra hết đi, tại mình con ở nhà Phật rồi, giữ trong lòng thì mình bị ung thư, tự mình bị, chứ cái người mình giữ trong lòng mình, người ta không có bị ung thư. Mình giận ta, mình lên máu, chứ người mình giận, người ta không có lên máu. Mình buồn người ta tóc mình bạc, chứ tóc của người mình buồn không bị bạc. Quý vị, như vậy thì dạy gì mà buồn, dạy gì mà giận, dạy gì trong lòng cho bệnh ung thư, mau già, mau bệnh, mau chết. Nghe không quý vị? Mình có muốn già không? Không, không. Muốn bệnh không? Không, không. Muốn chết không? Vậy mà tối ngày mình cứ buồn, phiền, hờn, giận người ta, nó quan kết ở trong lòng của mình. Nên mình hiểu ra được vậy là mình khéo tu nha, khéo tu là khéo xả, hiểu không quý vị? Khéo tu là khéo tha, khéo tu là khéo xả, khéo tu là khéo nhẫn, hiểu không quý vị? Nhẫn những cái điều gì mà thiên hạ không thể nhẫn, mình nhẫn được mình mới khéo tu. Mình cái gì mà thiên hạ không xả được, mình xả được mình mới khéo tu, hiểu không quý vị? Cái gì mà thiên hạ không tha được, mình tha được mình mới khéo tu. Có cô Phật tử thầy, đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, đời sau kiếp sau nữa, dứt phát không tha cho ông chồng con. Là trời ông làm gì mà dữ vậy? Tha, tha luôn đi. Nói thiệt đó con á, mới thọ giới Bồ Tát, con phát tâm Bồ Tát rồi, con xin tha thứ tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài con đều tha thứ được. Nhưng mà ông chồng con dứt phát không tha. Là vậy là mô Phật. Hỏi sao vậy thí chủ? Trời, ông làm con tổn thương dữ lắm thầy ơi. Con hết lòng hết dạ với gia đình, đùng cái ông có vợ bé, con gơi nữa. Ông đem tiền con làm được á, ông nuôi người ta. Trời ơi, nó tổn thương trong lòng dữ lắm thầy ơi. Ông về nhà ông nói dốc nói láo, con ông thề đủ thứ chứ á. Hỏi là anh có người ngoài phải anh? Không anh, em đi chùa rồi, anh có người ngoài anh chịu thiệt đi, em tha hết á. Dụ ông nói nào, dụ mà đi chùa rồi, em ăn chay rồi, em không có dùng lưỡi lam em gạch đâu, anh sợ phải không? Nên á bây giờ anh nói đi anh. Ông là không có, tôi thề với bà đó, tôi thề với bà có dần chăng kia làm chứng, như Romeo Juliet vậy đó. Đó quý vị, mà tôi không bao giờ, quyết là chung thủy, một lòng một dạ chung thủy. À, anh là ông xã number one của em nè. À, quý vị, ai ngờ đâu number one, giờ sao nó quá tắc quá hết trơn quý vị. Hay được thôi, hai đứa con nó rơi từ đầu sớm, nó rơi tới cuối sớm. Quý vị, rồi quý vị tổn thương dữ lắm. Nên nó đi đến đâu á, nghe nhắc tới ông chồng á, quý vị là nổi, gọi là trào máu nó lên nè. Nên tới giờ á, lại tu rồi, đi đạo tràng này, đi chùa Linh Châu tu tập rồi, tha hết. Con ruồi con mũi tha cũng không giết nó, con mũi nó bay ve ve, nó nhõng cái chân lên mình cũng phủi cho nó bay, không có đập nó quý vị. Nhưng mà ông chồng dứt phát không tha. Nên mình không có khéo tu. Thế gian người ta không tha được, mình tha được, phải không quý vị? Người ta phản bội mình, thế gian không bao giờ tha được. Tại vì thế gian thù tạc vãng lai, ai phản bội tôi thì tôi phản bội lại, ai đối xử xấu với tôi thì tôi đối xử xấu lại, ai hại tôi hại lại, ai làm tổn thương tôi làm tổn thương lại. Cái đó là thế gian quý vị. Mà mình sao mình học theo cái thế gian, không học theo cái thế ngay mà học theo cái thế gian. Thế mà nó còn gian dối nữa, mình học theo gian dối. Nhớ không quý vị? Mình phải tu rồi học theo cái thế ngay. Nhớ không quý vị? Người ta không tha được, mình tha được. Người ta quý vị hận thù, mình không hận. Người ta đối xử không tốt, mình đối xử tốt lại. Nhớ không quý vị? Với người khác quý vị. Nên mình học theo thế ngay, chứ mà không học theo thế gian. Nên mình đã là người tu rồi, nên học theo thế ngay, xả bỏ tha thứ khoan dung độ lượng. Đi về nhà chút kêu anh Bảy, muội nói này cho anh nghe nè, muội giờ học theo thế ngay rồi, nên tâm ngay thẳng rồi, học theo Quán Âm Bồ Tát là muội tha cho Bảy luôn đó Bảy. Dầu cho Bảy làm cho muội tổn thương mấy chục năm nay, phải không? Làm cái lòng oán hận của muội nó đang trào dâng, nhưng mà muội tập tâm tha thứ hạnh Bồ Tát rồi, bây giờ muội tha cho Bảy luôn á. Bảy muốn đi đâu thì đi đi. Chuyến này là muội đưa con Sáu sang sông, con Sáu muốn sổ lòng đi đâu thì con Sáu nó đi. Nhưng mà nhắc Sáu một chút nha, có một vợ nuôi không nổi đó, hai ba vợ lít bánh có bữa nghe,
nhắc một chút thôi, nhắc nhở một chút thôi.
Ta là một vợ ngủ giường lèo nè, hai vợ á thì nằm chèo queo, ba vợ ra chuồng heo nằm. Bây giờ ông bà mình nói vậy đó, quý vị đây có ông này ba vợ,
không ai thờ, chết không ai thờ.
Tại vì ba gánh con nó kỵ nhau, không biết kỵ dãy gì nhau, không biết nữa quý vị. Gánh này đòi gánh kia, ba mày mày thờ đi, kia nói ba anh thờ đi, này ba mày mày dí qua dí lại hồi á, không ai thờ chứ. Cái thằng con út của vị nhậu xỉn là mấy ông không thờ phải không? Tôi cho ổng xuống sông, đem nguyên bàn thờ lộ liện tuốt xong luôn. Rồi cuối cùng không ai thờ chứ, vậy thấy không? Ba vợ, ba đàn con, ba bầy con, ba đội con, ba nhóm con, ba đoàn con, nhưng mà không có ai thờ. Đấy, thấy không? Nên kinh nghiệm thôi, có con vợ thôi, đừng nhiều quá. Nói gì chết không ai thờ, không ai thờ nó đâu có cúng cơm. Mà không cúng cơm lỡ mình làm quỷ đói vậy, nó không cúng đói, đói queo sao, phải không? Thôi bây giờ cái gì cái có gì thì chúng ta là sám hối tội lỗi và mình tha thứ quan dung người độ lượng, thì cái nghiệp chướng mình nó tiêu trừ. Cái thứ nhất, cái đó thứ nhất làm giải qua nghiệp chướng là bằng cách sám hối. Sám hối tức là mượn những phương tiện hình tướng ở bên ngoài. Muốn sám hối, thứ nhất nhìn lỗi của mình, phát hiện lỗi của mình và quyết tâm bỏ cái lỗi đó, thì cái đó mới gọi là sám hối. Chứ không phải sám lỗi lên trên bàn Phật rồi cuốc lia cuốc lịa như là đi cuốc đất vậy đó, gọi là sám hối. Có nhiều người lại sám hối thấy thương luôn, cái gì lại chút xíu 5 phút 108 lại à, mổ lên mổ xuống mổ tới mổ lui, nhiều sám hối. Gì sám hối không phải như vậy. Sám hối nghĩa là nhìn thấy lỗi của mình và quyết tâm lại Phật, đảnh lễ bậc chánh đẳng giác để cầu Phật gia hộ cho con vượt qua cái lỗi lầm đó. Cái đó mới gọi là sám hối. Mà muốn vượt qua lỗi lầm phải thấy lỗi, muốn thấy lỗi phải nhìn lại mình. Nè quý vị thấy không, nó là chu trình của sám hối, vậy mới diệt được nghiệp nghiệp chướng của mình, mới diệt được tai bay quả ách, mới qua được á quý vị. Nó gọi là nhổ tận gốc của tội lỗi ở trong tâm mình bằng cách sám hối quý vị. Nên sám hối pháp của Phật thù thắng lắm, nhất là lại hồng danh sám hối á, hay lắm. Nè quý vị, cái gì á là mình buồn phiền hờn giận cứ lên lại với Đức Phật, than với Đức Phật đi quý vị. Nhìn lên Đức Phật á, có trên đình cao quá cha, là đường bệ ở trên chánh điện sao là quỳ xuống đâu có gì trước Phật đài, con xin sám hối ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội sống, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tỳ thời, nào con tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ cho đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Này con hứa nghe thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân cái qua ngày. Nhưng có biết trần ai bụi bặm giữ làm sao khỏi lắm tức son, nhiều đời nghiệp sát mà còn con, hôm nay mà chất chồng mà nghiệp quấy mà thành hòn mà núi cao. Tội thứ hai gian tà trộm đạo, tội thứ ba vốn thật tà dâm, thứ tư giọng ngữ sai lầm, thứ năm uống rượu thôi ôi âm thầm mà gieo đi. Đời là trận cuồng si bão tố, ta trở về báo bổ thâm ân. Lần tay chuỗi ngọc mà lần, giữ tâm thanh tịnh mà nguyên thần được đây. Hướng về nơi chốn trời Tây cầu, trên chư Phật mà nhỏ đây mà phước lành, mai sau ta sẽ đắc thành trì tâm niệm Phật, thì cam đành ở thế gian. Lướt qua tai ách mà muộn màng, nhớ về Đức Phật thì Tây Phan mới phản hồi. Lại sám hối, thấy tội lỗi của mình và quyết vượt qua tội lỗi. Đức Phật nói là chỉ có hai dạng người mà đáng được bái lại và tôn kính. Dạng người thứ nhất không có tội lỗi, dạng người thứ hai thấy tội lỗi của mình quyết sám hối và vượt qua lầm lỗi của mình. Quý vị thì cái dạng người này cũng được người ta bái lại và tôn kính, đáng được cúng dường. Thấy không quý vị? Cái người nào mà sám hối như vậy thì tiêu tay được cái nghiệp chướng. Nghiệp nó trong tâm mình, nghiệp nó ngoài tướng mình, được tiêu tay nghiệp chướng quý vị. Cái thứ hai nữa là tiêu tay được cái quả báo. Quả báo là gì? Chúng ta gieo nhân rồi giờ biến thành quả. Mà muốn tiêu tay được cái quả báo đó quý vị, thì cái thứ nhất thì chúng ta phải chánh duyên. Chánh duyên nghĩa là sao? Nhân biến thành quả, phải có duyên nó mới biến thành quả. Ví dụ chúng ta đánh người ta thôi đấm, bây giờ á, chúng ta phải trả lời thôi đấm. Nhưng nếu chúng ta ở trong cốc không à, đóng cửa lại, ở chùa à, tu không à, có ai đánh mình đâu. Tại vì nơi đó không ai khởi lên ý đấm đá, nên chúng ta không bị trả quả của đấm đá. Nhưng mà cái nhân gieo đấm đá nó còn nguyên đó quý vị. Nhưng mà chút đó mình ra ngoài tài lai nghe hai ông đánh lộn nhảy vô can nha. Anh mày nghe anh đi, hai đứa em mày nghe anh đi. Nó là anh tôi đang đánh lộn, anh chạy ra nghe, đánh chúng anh gắng chịu nha. Mày nghe anh chạy vô can quý vị. Rồi can hồi nghe bóp bóp hồi xịt má mũi. À, quý vị như vậy thì hai cái người kia đó đang có tâm đấm, mà mình đã gieo cái nhân đấm, bây giờ mình nhảy vô bị cái quả đấm liền. À, quý vị, cái đó gọi là duyên đó. Nên mình bây giờ đó, quý vị muốn không có cái quả báo tới liền mình á, mình tránh duyên. Tránh duyên đâu có quả báo. Nó còn đó, nó không mất. Nhưng mà nó còn đó để làm gì quý vị? Chúng ta trả luôn đi. Mà để còn đó làm chi? Để trả sau nó nhẹ hơn trả trước. Ý ủa sao để càng lâu nó càng nặng mà thầy nói vậy? Nhẹ nó phải có lý do nó nhẹ. À, quý vị, bây giờ ví dụ nè, mình gieo á cái nghiệp 10, giờ mình trả 10 phải không? Cái đầu mình tránh duyên cho nó 10 ngày nữa mình trả. Cái giờ mình làm phước nha. Đi làm phước, đi phóng sanh nè, đi giúp bà già xóm trên nè, giúp ông già xóm dưới, già cả neo đơn giúp mấy em học sinh nè. Đó không quý vị, rồi lợp mà nhà làm công quả chùa rồi nè. Đó không quý vị, rồi cúng chùa nè, được cái phước. Cái phước nó bao bọc xung quanh mình như cái lồng vậy, như cái bội úp gà vậy, nó úp bên ngoài nè. Cái bên ngoài quý vị, ví dụ con gà nó đứng đó, ta lấy cục đá ta chọi cái chúng vô cánh phải không? Cái bội úp lại lấy đá chọi chúng cái bội dội ra. Đó mày thấy không? Như vậy thì cái phước mình cũng vậy, nó bao bọc xung quanh mình, cái quả báo ác nó nhảy vô, nó đụng cái phước mình, nó dội ngược rồi ra. Nên người nào có phước nhiều quý vị, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. À, nên tạo phước đi quý vị. Tạo phước là giúp đỡ những người khác, tạo phước làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Có bốn loài chúng sanh: thai sanh, pháp sanh, nõn sanh, quá sanh. Mình tạo phước đi, nó bao bọc xung quanh mình, giống như cái bội úp gà đánh vô, đụng cái bội dội ra. Quý vị, đụng cái bội nó dội ra, biết làm phước á. Mọi người nhớ vậy đó. Nên đó mình khất cái trả quả báo đi, trả liền cái dính đủ rồi, không có bước. Bây giờ mình tạo phước, rồi mai mốt cái quả báo nó cũng tới y chang vậy, nó đập vô dội ngược ra. Cái đó cái thứ nhất đó quý vị. Và cái thứ hai nữa, ta siêng năng lên niệm Phật, trì chú tụng kinh, rèn luyện được cái tâm mình cứng như kim cang. Mà tâm mình cứng như kim cang á, thì mai mốt nó đập vô kim cương, đâu phải đập vô mình đâu. Nên cái người nào mà rèn luyện tâm mình cứng như kim cang thì bao nhiêu cái quả báo nó tới mình cũng không có đau khổ. Còn bây giờ mình không rèn luyện được cái tâm, tức là chưa có sức tu, vậy người ta tới nhiêu mình sầu mình khổ.
Thầy chắc con chết
rồi, biết rồi đó, không có luyện tâm được. Còn luyện tâm quý vị, gieo rồi phải trả quý vị, không có sợ gì đây chứ, ngang nhiên đi giữa cuộc đời quý vị. Nhân mình gieo, tội mình gieo là mình phải trả. Ngày hôm nay quý vị, nó lợi nó đòi vui vẻ trả. Con là má, má cho xin 5 triệu đóng học phí rồi, nhà dịch hội nó nhỉ. Giờ nó đòi nè, phải không, đòi trả góp nè. Cười nè con, phải không, đưa liền. Chứ bữa trước là chửi nát cho mới đưa nha. Còn chút xíu ông chồng vô là cho đưa 500 đồng trả tiền rượu bà Tám xóm trên đó bà. Trời ơi, mấy bữa trước là máu họng nó nổi lên này. Nha quý vị. Còn bữa nay quý vị lưu tiền điếm. Nè anh Bảy, đi trả tiền rượu đi anh Bảy. Nhưng anh Bảy đừng uống nhiều quá, ung thư gan nghe. Rượu giờ còn dữ lắm đó nghe anh Bảy. Quý vị cười mà trả nợ quý vị. Tại vì hôm trước mình nói giật nợ người ta, bây giờ người ta đòi lại. Mà mình giật nguyên cục ta đầu trả góp. Nói chung nó cũng nhân đạo, đầu trả góp đầu từ từ, chứ đòi cục lấy đâu trả, phải không? Do đó nó đòi trả góp, mà đòi trả góp mình không chịu nữa quý vị, đòi cục mà. À, như vậy thì mai mốt ai có đòi trả góp gì mình cũng cười nha. Bữa nay nó góp nữa, à, quý vị, bữa nay anh dâu nó góp mình, rồi ghế nó góp mình, rồi á là ông hàng xóm nó góp mình, má mình góp mình, rồi chồng mình góp mình. À, quý vị, tất nhiên là mình á là chủ hụi, nó nếm giật nhiều cái tay em quá. Còn giờ đi lên đó quý vị, mình phải trả hết mấy cái tay em. À, nên tay em nó lại nó đòi nữa, phải không? Nên cười trả gì a di đà phật còn nhiêu thí chủ cứ lấy, cứ đòi và mình cứ vui vẻ trả cái gì để nó có cái đạo lực. Lúc đó tâm kim cang này có đạo lực ở trong lòng mình á, nên cái quả báo nó đến á, có gì nó dội ngược ra, đụng kim cang dội ngược ra. Nên ta chánh duyên để làm gì? Để chúng ta tạo hai thứ, một là kim cang tâm, hai là phước báo bao bọc xung quanh mình, để khi quả báo đến nó dội đụng hai đó, nó dội ngược qua ra, thì chúng ta bớt bị sát thương, bớt bị tổn thương. Đó là ý nghĩa của chánh duyên trong nhà Phật đó. Nên giá nào cũng phải chánh duyên. Như vậy chánh duyên ác là vô cảnh thiện, chánh duyên ác đi cảnh ác là gặp duyên ác. À, như cảnh ác là cảnh nào? Nhậu nhẹt, bài bạc, chơi game, cá độ, số đề, xì ke, ma tí, quý vị, cái đó là cảnh ác. Còn cảnh thiện là chỗ nào? À, quý vị, trường học nghề, à, quý vị, rồi á, là lao động, rồi à, cốc, rồi am, rồi chùa, à, vân vân, đó là cảnh thiện đó. Mấy chỗ đó không có quả báo ác, à, quý vị, mấy chỗ đó có quả báo thiện thôi. Vô chùa ngồi niệm Phật á, ai ngồi niệm Phật không, đâu có ai có tâm đánh ai đâu, vì bị trả quả báo ác. Tuy mình gieo nghiệp ác nhưng chưa đủ duyên ác để trả quả báo ác, gọi là chánh duyên đó quý vị. Rồi cái thời gian chánh duyên đó ta tạo phước, ta tạo thành phước báo, sẽ tránh ra được là cái quả báo ác đến với mình. Và cái cuối cùng á là ta tránh cái phiền não. Phiền não là gì? Phiền não là tập tánh của chúng sanh. Nếu ai làm gì mình nghịch ý, nghịch lòng là mình vui, buồn, hờn, giận, sân, si lên, gọi là chúng sanh hữu tình. Đâu có gì, cái đó làm chúng ta không đắc đạo được, cái đó làm chúng ta tu không được. Vì đâu tu mà giận hoài, tu gì? Tu gì đâu, ai nói tiếng cái đi cái tướng càng quách này, giận gì, tu gì? Đâu có gì? Cái đó gọi là phiền não đó. Nên mình tu ai làm gì cái mà mình ganh tị tu gì? Hai cô Phật tử vô, vô chùa, ông thầy khen cô, ông khen cô kia, có gì cô kia đùng đùng nổi giận vậy. Rồi vô chùa là mình ghi cầu an cầu siêu đó, ngồi đợi lâu á, nghỉ thôi về, nghỉ tu gì vậy kỳ vậy. Đó, cái đó gọi là phiền não đó. Nên ta làm sao để cho vượt qua khỏi cái phiền não đó. Đó, cái gì mình muốn vượt qua khỏi cái phiền não đó, cái gì học tâm thiền định. Học tâm thiền định là sao? Là tâm ráng nhẫn nhịn ta để đừng cho khởi tâm gì hết. Nếu lỡ khởi tâm lên cũng dùng pháp nhà Phật để hóa giải tâm khởi lên. Vậy cái thứ nhất á, là mình phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục có nghĩa là kiềm chế bên ngoài lời nói và hành động, trong tâm mình hóa giải hết cái tâm sân giận của mình đi, cái gì thì nó hết phiền não à. Cái thứ hai nữa là ta tập tâm tha thứ, khoan dung độ lượng cho người khác, cũng hết phiền não luôn. Mà như vậy thì cái thứ nhất á, là tập nhẫn nhục. Cái thứ hai là tập tâm tha thứ, xả bỏ, nó sẽ hết cái phiền não ở trong lòng mình. Nên ai nói cái gì mình nhẫn nhục, đó, cái gì ai nói, ai mà nói ta giả điếc vậy đó à. Ta về nhà ta liếc con dao, liếc dao như lưỡi dao bào, chờ người hết giận thì ta khuyên người. Hù chơi thôi. Nhẫn nhục, nín thinh, quá giải tâm sân giận của mình. Hít hơi thở dài niệm Phật, A Di Đà 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 Phật. Như vậy thì chúng ta xả bỏ nhẫn nhục, đó vậy là ta khéo tu. Nếu ai được quý vị những điều đó, cái thứ nhất là chúng ta sám hối lấy tội lỗi mình. Mà muốn sám hối thì mình phải nhìn được cái lỗi lầm của mình, mình để đi sám hối được quý vị. Còn muốn tránh được cái quả báo mà nó đến với mình á, thì mình phải chánh duyên. Chánh duyên, đồng thời sự chánh duyên thì phải tạo phước báo và tu tập tâm kim cang. Có nghĩa là luyện cái tâm mình để cứng như là kim cương, mà không ai làm chúng ta buồn phiền hờn giận được. Cái cuối cùng là tránh đi những cái phiền não trong tâm của mình, thì nhẫn nhục và mình tha thứ, khoan dung độ lượng cho người khác, thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cái phiền não đó. Nếu có được ba điều đó quý vị, thì cái thứ nhất á, chúng ta không có khổ bởi cái già. Thứ hai chúng ta không khổ bởi bệnh. Thứ ba chúng ta không khổ bởi chết. Có tâm vô quý này, có nghĩa là tâm không sợ đến những cái đó. Cái thứ hai nữa là tài sắc danh thực thì ngũ dục không làm cho chúng ta chao động lấy tâm mình, tức là chúng ta có tâm kim cương. Có tâm kim cương tức là kim cang tâm, là do quá trình niệm Phật nhiều, do quá trình tu tập nhiều, nhẫn nhục nhiều, sám hối nhiều mà sanh ra có cái tâm kim cương này. Mà có tâm kim cương á thì vàng bạc tài sắc không làm dao động lấy tâm mình, cái sức hút của nó không hút được tâm mình, do tâm mình có sức mạnh của đạo lực là kim cương của tâm. À, như vậy á, thì chúng ta là khéo tu đó. Mà khéo tu tất cả những đau khổ nó qua hết. Đau khổ bởi thân này, bởi bệnh, bởi già, bởi chết. Đau khổ bởi tâm này, bởi những phiền não ở tâm này, chúng ta không còn đau khổ nữa. Vậy ai nói hả? Quan hỷ hả? À, Nam mô Quan Hỷ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quan Hỷ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quan Hỷ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sao cái này xấu vậy? Mô Phật nghĩ giận hết phiền rồi, hết buồn rồi, tâm lặng lặng có gì rồi, cầm sâu chuỗi đi thôi. À, ai nói ai làm của đời trả lại cho đời. Quan hỷ thấy không? Người ta tha thứ hết, khoan dung độ lượng hết, bước lên làm thánh nhân. Vậy ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi tối hôm nay.
Nguyện đem công